vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Phụng mến chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về bệnh ung thư máu, một cái căn bệnh mà Phụng nghĩ rằng không ai muốn nghĩ đến và nhắc tới. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, bởi vì đây chính là cơ hội duy nhất để có thể phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao khả năng điều trị thành công. Cùng trò chuyện với chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay đó là bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS ạ.
Dạ thưa bác sĩ Bình, trước tiên thì xin bác sĩ Bình có thể chia sẻ bệnh ung thư máu là căn bệnh như thế nào ạ?
Cái bệnh ung thư máu thật ra nó rất là phổ thông, rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có để ý tới. Nói về ung thư máu thì ở Úc mỗi năm có khoảng 15.000 trường hợp ung thư máu mỗi năm. Mà cái ung thư máu ở đây thì chúng ta hiểu là gồm có ung thư bạch cầu, ung thư hạch và ung thư dòng plasma. Nhưng mà để gói gọn trong cái buổi trình bày về ung thư máu bữa nay thì chúng tôi xin được trình bày về ung thư máu mà chúng ta hay hiểu là ung thư bạch cầu. Như vậy cái ung thư bạch cầu là gì? Thường thường thì bạch cầu là một cái dạng tế bào để mà đánh nhau với lại những cái infection, tức là những cái sự nhiễm trùng từ bên ngoài tấn công vào. Nếu chúng ta hiểu nôm na thì nó giống như một cái gọi là cái quân đội của cơ thể của mình, để mà chống lại cái sự xâm lăng của những cái vi trùng, vi khuẩn tấn công từ phía ngoài vào. Bạch cầu được sản xuất ở bone marrow, tức là cái tủy sống. Cái tủy sống nó không phải là chỉ sản xuất riêng bạch cầu mà thôi, mà nó còn sản xuất cả hồng cầu và tiểu cầu và một số tế bào khác nữa. Tế bào mà nó sản xuất là bạch cầu đó, nó sản xuất từ những cái tế bào ấu, tức là những tế bào nhỏ, xong rồi nó mới phát triển từ từ thành cái tế bào trưởng thành, tế bào bạch cầu. Khi mà những cái tế bào ấu này nó phát triển một cách nghĩa là không kiểm soát được thì nó sinh ra cái chứng bệnh gọi là ung thư bạch cầu, hay chúng ta hiểu nôm na là ung thư máu.
Dạ, vậy thì cái ung thư máu này có những cái loại như thế nào và bác sĩ Bình có thể trình bày thêm là nguyên nhân để dẫn tới cái bệnh ung thư máu này?
Cái ung thư bạch cầu thì chúng ta có thể chia ra làm hai cái loại ung thư. Một loại ung thư là loại ung thư bạch cầu cấp và một loại ung thư nữa là bạch cầu mãn tính. Và trong cái loại ung thư bạch cầu cấp thì lại được chia ra làm hai loại ung thư bạch cầu cấp, tức là loại ung thư bạch cầu cấp dòng lympho, hay tiếng Anh gọi là acute lymphoblastic leukemia, gọi tắt là ALL, và một loại ung thư bạch cầu cấp dòng tủy, hay tiếng Anh gọi là acute myeloid leukemia, AML. Và trong cái dòng bạch cầu mãn tính, gọi là bạch cầu mãn đó, thì cũng lại được chia ra làm hai dòng, tức là loại bạch cầu mãn dòng lympho và dòng bạch cầu mãn dòng tủy, tiếng Anh gọi là chronic lymphocytic leukemia CLL và chronic myeloid leukemia CML. Thì nói nôm na thì chúng ta chia làm bốn loại ung thư bạch cầu để cho nó dễ hiểu. Ở những cái nguyên nhân mà dẫn đến ung thư máu thì hiện tại bây giờ cũng chưa có hiểu hết, những nhà chuyên gia y tế, nhà khoa học cũng chưa có hiểu hết. Nhưng mà nói tóm lại thì mỗi cái loại ung thư máu trong bốn cái dòng này đó, nó có những cái nguyên nhân cũng hơi khác nhau. Nhưng mà nói chung thì cái dạng gọi là ung thư bạch cầu cấp đó, thì nó có liên quan đến những cái vấn đề giống như là chất phóng xạ nè. Ví dụ như là nếu một cái bom nguyên tử nổ, như là ở cái trường hợp ở Nhật ngày xưa đó, Hiroshima đó,
yeah,
thì cái phóng xạ đó rất là nhiều. Cái phóng xạ đó nó có thể gây ra cái ung thư bạch cầu cấp dòng lympho. Ví dụ như là nếu mình dùng phóng xạ để mà chữa những cái ung thư khác thì cái lượng phóng xạ rất là cao, tuy là mình chữa được cái dạng thư nào đó nhưng sau đó nó lại có thể gây ra ung thư máu. Thì ngoài cái chuyện một loại chất phóng xạ thì chúng ta thấy là những cái chất khác như là chất benzen, là thuốc trừ sâu bọ nè, những cái thuốc gọi là hóa trị để mà dùng để chữa những loại ung thư khác cũng có thể gây ra ung thư máu. Có một số cái vi khuẩn nó liên quan đến ung thư máu, chẳng hạn như là một loại vi khuẩn mà người ta có thể xác định được là loại vi khuẩn HTLV1 và một cái vi khuẩn khác người ta cũng thấy là có liên quan đến ung thư máu là vi khuẩn EBV, tức là Epstein-Barr virus. Tuy là cái bạch cầu là cái tế bào rất là quan trọng của cơ thể để mà đánh lại cái sự xâm nhiễm từ vi trùng từ bên ngoài, nhưng mà những cái loại ung thư á, thường thường là những cái tế bào ấu khi mà đã sinh sản quá nhiều thì tuy là bạch cầu nhưng mà nó không có đủ cái khả năng để mà phòng ngự cơ thể đối với những cái sự xâm nhập từ bên ngoài. Cái đó nó nhiều nhưng mà nó thật ra nó rất là vô dụng, và từ cái nhiều đó nó lấn át những cái tế bào khác như là hồng huyết cầu, như là tiểu huyết cầu, và nó làm cho những cái triệu chứng liên quan rất là nguy hiểm.
Những cái tin tức mà gần đây Kim Phụng mà có được đọc qua thì thấy là rất là nhiều những cái người trẻ, mặc dù còn rất là trẻ tuổi thôi, 20 mấy 30 thôi, nhưng mà cũng không thể nào mà vượt qua được khi mà bị ung thư máu, thì đó là một cái điều rất là đáng buồn. Chúng ta có những cái dấu hiệu như thế nào để mà chúng ta có thể phát hiện sớm hơn để phòng tránh được cái nguy cơ tử vong dẫn tới những cái điều đáng tiếc như vậy ạ?
Cái câu hỏi đó rất là hay, bởi vì nếu mà chúng ta không có trang bị cho chúng ta những cái kiến thức về ung thư máu, thành ra là nhiều khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu đó, hoặc là những người bạn, những người thân của mình có những cái dấu hiệu đó mà chúng ta không có biết tới. Cái dấu hiệu nó liên quan đến cái ảnh hưởng của cái tế bào ấu mà nó nằm ở trong tủy khi nó sinh sản quá nhiều. Như vậy cái dấu hiệu của cái ung thư máu thì nó liên quan đến, một là bạch huyết cầu nó sinh sản quá nhiều mà nó lại là những cái bạch huyết cầu không có cái hiệu năng để làm việc. Hai là khi mà nó sinh sản quá nhiều thì nó lấn áp cái hồng huyết cầu, nó dẫn đến thiếu hồng huyết cầu, tức là thiếu máu. Và thứ ba, nó cũng lấn áp luôn cái tiểu huyết cầu. Cho đó, để mà hiểu rõ, để dễ hiểu đó, thì chúng ta phân chia làm những cái nhóm đó, là thứ nhất là cái nhóm dấu hiệu là thiếu máu, tức là thiếu cái hồng huyết cầu đó, hay tiếng Anh nó gọi là anemia đó. Thì cái dấu hiệu đó gồm gì? Mệt mỏi nè, thấy chóng mặt nè, thấy xanh xao nè. Đó, tự nhiên mình cái mặt cái người đó là trước thấy hồng hào, bây giờ thấy xanh xao bợt bạt ra, thì cái đó là một dấu hiệu. Rồi khi tập thể dục thì cái người bệnh nhân cũng cảm thấy mau mệt, thấy khó thở, bởi vì cái hồng huyết cầu nó mang cái khí dưỡng khí đến cho những cái tế bào để mà sinh hoạt, để mà khi mà chúng ta tập thể dục thì những tế bào nó lại cần thêm nhiều dưỡng khí, do đó mà những người đó rất cảm thấy rất là mệt mỏi và thở rất là khó khăn khi tập thể dục. Đó là cái nhóm triệu chứng thứ nhất, là nhóm triệu chứng thiếu máu. Cái nhóm triệu chứng thứ nhì là nhóm triệu chứng thiếu những cái bạch cầu mà có khả năng chống lại cái sự xâm chiếm từ bên ngoài của những cái vi khuẩn và vi trùng, tức là dễ nhiễm trùng, dễ cảm, cứ sốt tới sốt lui, cảm hoài nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm vi trùng nữa đó, thì dễ bị sưng phổi, dễ bị sưng níu răng, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Nhóm triệu chứng thứ ba là thiếu tiểu huyết cầu, tức là cái loại tế bào mà giúp đông máu. Thì khi mà cái tế bào nó thiếu thì cái người bệnh dễ bị chảy máu, ví dụ dễ chảy máu cam nè, dễ chảy máu níu răng nè. Người đàn bà thì có thể rong kinh nhiều hơn nè, dục động đâu thì bầm đó, hoặc là tự nhiên cái da chúng ta thấy những chấm đỏ đỏ đỏ, đỏ nổi lên rất là nhiều. Đó là do những cái mạch máu li ti nó bể ra, nó chảy máu mà không ngừng được. Đó là cái nhóm triệu chứng thiếu tiểu huyết cầu.
Yeah.
Ngoài ra đó thì bởi vì cái tế bào ấu sinh sản quá nhiều, và lúc đầu nó đè nén cái tủy sống, cái xương của mình, nó sinh ra những cái triệu chứng giống như đau xương, nhức mỏi, đau khớp xương, nhiều người bị đổ mồ hôi ban đêm, đau bụng, mất cân, ăn không ngon, nhức đầu. Đó là những cái triệu chứng mà rất là chung chung có thể xảy ra đối với những người bị ung thư máu.
Thế còn vấn đề chẩn đoán như thế nào? Ví dụ như một người mà để xác định được là có bị ung thư máu hay không thì họ phải hội đủ những cái dấu hiệu mà bác sĩ Bình vừa chia sẻ, hay là chỉ cần một vài dấu hiệu thôi, và mình làm những cái xét nghiệm như thế nào để mình biết được là cái người đó bị ung thư máu ạ?
Đa số những cái trường hợp mà chúng tôi phát hiện ung thư giòng mãn ở trong phòng mạch là do cái thử máu định kỳ hàng năm. Thì cái thử máu định kỳ hàng năm thì trong đó có cái thử máu gọi là thử full blood count, tức là thử những cái tế bào như là bạch huyết cầu, hồng huyết cầu, tiểu huyết cầu đó. Cái thử máu đó thì phát hiện ra là cái người bệnh bị thiếu máu, hoặc là thiếu cái bạch cầu, hoặc là dư bạch cầu, hoặc là thiếu tiểu huyết cầu. Thì từ những cái dấu hiệu nhỏ nhỏ đó thì cái người bác sĩ gia đình sẽ đặt cái câu hỏi là cái gắn máu này nó có cái vấn đề gì đây, mình phải theo dõi nó thử lại, và nếu nghi ngờ nữa thì sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa về máu, tức gọi là hematologist. Thì cái người chuyên khoa về máu đó sẽ thử nghiệm thêm nhiều thứ nữa để mà xác định cái bệnh ung thư máu, hoặc là để theo dõi xem cái người bệnh này có khả năng chuyển biến thành ung thư máu hay không. Ngoài ra những cái thử nghiệm đó thì bác sĩ có thể chụp hình X-ray, chụp hình CT scan, siêu âm để coi thí dụ như là cái lá lách có bị phình lớn hay không. Rồi có những cái ung thư bạch cầu đó nó chạy vào trong tủy sống, nó chạy vào trong não bộ nữa.
Dạ, như vậy là cũng khá là yên tâm nếu như mà chúng ta thực hiện cái việc mà khám sức khỏe định kỳ đều đặn 6 tháng một lần hoặc là một năm một lần thì cũng rất là tốt cho cái việc mà phát hiện ra những cái chứng bệnh mà mình không hề biết được qua những cái dấu hiệu thông thường, đúng không ạ?
À, đúng vậy, tức là nếu mà những cái dạng ung thư bạch cầu giọng cấp đó thì chúng ta có thể thấy cái dấu hiệu nó rõ ràng, như là những dấu hiệu mà phần trên chúng ta đã phân tích, ví dụ như là thiếu máu hoặc là thiếu bạch cầu hoặc là thiếu tiểu cầu, thì nó có những dấu hiệu đặc biệt riêng, đặc trưng riêng của nó. Nhưng mà những cái dạng ung thư bạch cầu mà giọng mãn thì khó thấy hơn. À, nhưng mà may mắn là giọng mãn thì nó rất là chậm, mà nếu chúng ta thử máu chúng ta thấy có sự gọi là khác biệt ở trong cái bạch cầu hoặc là hồng cầu hoặc tiểu cầu ở trong cái kỳ thử máu định kỳ á, thì bác sĩ gia đình sẽ đào sâu thêm và gửi đi bác sĩ chuyên khoa để thử nghiệm thêm về những cái loại ung thư máu đó.
Sau cái khâu thử nghiệm, nếu như mà xác định bị bệnh ung thư thì chúng ta phải bắt đầu đi tới cái bước chữa trị. Vậy thì cái vấn đề chữa trị bệnh ung thư máu này như thế nào?
Cái vấn đề chữa trị bệnh ung thư máu thì hiện tại bây giờ cái thuốc chữa trị ung thư máu càng ngày càng tốt hơn và càng ngày càng phát triển hơn. Do đó mà cái vấn đề chữa trị hiện tại bây giờ rất là tốt, đặc biệt là cái dòng ung thư gọi là ung thư cấp dòng lympho, đó là ALL á. Ở cái dòng ung thư này nó lại thường xảy ra ở trẻ em. Đa số những cái trường hợp mà ung thư cấp dòng lympho này ở trẻ em được chữa khỏi, tức là được cure, tức là chữa khỏi đó, nếu chúng ta phát hiện sớm và chúng ta có những cái phương pháp chữa trị đúng mức, thành ra nó là một cái tin rất là đáng mừng. Cái vấn đề chữa trị nó rất là chuyên sâu về vấn đề chuyên khoa, do đó mỗi trường hợp mỗi khác, và cái người bác sĩ chữa trị về ung thư máu sẽ đề ra một cái phương án chữa trị thích hợp cho mỗi trường hợp. Nhưng mà nói chung thì chữa trị gồm có hóa trị là cái phương pháp mà chữa trị vẫn là thông dụng nhất để dùng chữa trị các loại ung thư máu. Rồi có phương pháp thứ nhì gọi là chữa trị trúng đích, hay là tiếng Anh nó gọi là targeted therapy đó. Thì dùng những cái loại thuốc giống như là dasatinib nè, imatinib, nilotinib, polatinib, tức là những cái loại thuốc rất là đặc biệt để chữa trị nhằm vào những cái tế bào ung thư để mà tiêu diệt những tế bào ung thư này. Mỗi ngày thì những cái loại thuốc này nó lại càng phát triển, mà không những cho ung thư máu, và ung thư phổi và những loại ung thư khác cũng đang được phát triển rất là sâu, và mỗi ngày đều có những loại thuốc mới để mà chữa trị những loại ung thư. Phương pháp chữa trị thứ ba là phương pháp gọi là dùng xạ trị hay là radiation therapy. Cái phương pháp này thường thường là nó tiêu diệt những cái tế bào ung thư máu ở trong cái tủy xương. Cái phương pháp này được dùng khi mà những cái phương pháp chữa trị nhẹ hơn, không phải nhẹ hơn mà giống như là hóa trị hoặc là phương pháp chữa trị trúng đích nó không có được hữu hiệu lắm. Dường như là cái phương pháp chữa trị trước khi mà chúng ta dùng một cái loại chữa trị đặc biệt khác, tức là chữa trị stem cell transplant, hay là ngày xưa gọi là bone marrow transplant, tức là dùng tế bào tủy hoặc là tế bào ấu của một cái người khác, một cái người donor tới một người khác phù hợp với lại cái tế bào ấu của cái người bị ung thư. Và trước khi mà chúng ta mang những tế bào khỏe mạnh đó để mà mang sang cho cái người bị bệnh ung thư máu, thì dùng cái chữa trị gọi là xạ trị để mà tiêu diệt hết những cái tế bào ung thư ở trong tủy, rồi chúng ta thay thế bằng những tế bào khỏe mạnh. Khi chúng ta thay thế được bằng những tế bào khỏe mạnh đó thì coi như là cái căn bệnh ung thư nó cũng được chữa khỏi. Ngoài ra thì có những loại chữa trị gọi là immunotherapy, tức là dùng cái chính cái sự miễn nhiễm của cơ thể của người bệnh làm cho nó tăng lên, đánh lại những cái tế bào ung thư máu. Thì những cái thuốc giống như là pincytol hoặc là Bexpora, tức là những loại thuốc đặc biệt để dùng trong cái phương pháp đó. Rồi gần đây thì người ta có những phương pháp đặc biệt khác nữa, nó hay gọi là CAR T cell therapy, tức là lấy cái những cái tế bào khỏe mạnh, bạch cầu khỏe mạnh đó, rồi họ lấy ra ngoài cơ thể, họ gắn vào đó những cái gen di truyền, những cái ấy đặc biệt để những cái tế bào này mạnh hơn, và khi bơm lại cho cái người bệnh, những cái tế bào này nó sẽ đánh lại những tế bào ung thư và tiêu diệt những tế bào ung thư. Đó là những phương pháp rất là đặc biệt.
Kim Phụng nhớ là đã có lần chia sẻ với bác sĩ Bình về một cái số trước của tạp chí Sức khỏe là vàng, chúng ta có nói là ung thư không phải là dấu chấm hết, bởi vì có rất là nhiều những cái trường hợp mà nếu như được phát hiện kịp thời thì vẫn có thể ít ra là kéo dài sự sống, hoặc có thể là có thể chữa khỏi hẳn cái ung thư đó luôn, thì đó là một trong những cái tin rất là đáng mừng. Và cái điều quan trọng là mỗi người đều phải trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết về ung thư để có thể phát hiện nó ở cái giai đoạn sớm nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua một cái bước gọi là rất là quan trọng, đó là cái việc phòng bệnh, bởi vì phòng bệnh lúc nào cũng nó cũng hơn cái việc chữa bệnh hết. Vậy thì cái vấn đề ung thư máu có những cái phương pháp như thế nào để mà chúng ta phòng ngừa nó ạ?
Cái vấn đề phòng ngừa ung thư máu thì nó căn bản cũng như là tất cả những cái đề tài mà ông gọi là ung thư mà trước đây chúng tôi đã trình bày, thì nếu mình biết chắc được cái nguyên nhân của cái bệnh ung thư thì chúng ta phòng ngừa rất là dễ. Nhưng mà nếu chúng ta không biết chắc được, chúng ta chưa có hiểu hết được nguyên nhân tại sao mà cái tế bào ấu nó lại phát triển một cách là bừa bãi mà không có kiểm soát được như vậy, cho đó vấn đề phòng bệnh cũng khó. Nhưng mà nếu chúng ta thấy những cái yếu tố liên quan đến ung thư máu, thành ra chúng ta có thể ngăn ngừa những cái yếu tố đó, và từ ngăn ngừa những yếu tố liên quan đó chúng ta có thể ngăn ngừa được cái bệnh ung thư máu. Theo những cái số liệu đó thì người ta cho thấy là tỷ lệ ung thư máu, cái incidence ung thư máu nó tăng lên rất là nhiều so với lại 10 năm trước, nó tăng lên khoảng 30%. Người ta đặt câu hỏi là tại sao như vậy. Câu hỏi được trả lời là tại vì bây giờ chúng ta có nhiều chất phóng xạ hơn, chúng ta có nhiều hóa chất hơn, ví dụ những hóa chất gọi là benzene tìm thấy ở trong những cái sản phẩm giống như là đồ nhựa rồi những cái plastic đó. Bởi vì người ta khuyên là khi mua đồ take away chúng ta đừng có dùng những cái loại plastic nhiều. Mà ở dưới Melbourne có lần chúng tôi nghe đài nói là có một cái nhóm người Việt mình phát động một cái phong trào là khi mua đồ take away thì mình nên mang theo những cái gà men giống như ở Việt Nam mình, tức là những cái đồ đựng đồ take away nó bằng nhôm hoặc là bằng kim loại đó. Ở Việt Nam bây giờ họ dùng rất là nhiều những cái thuốc trừ sâu, mà những cái trừ sâu nó có khả năng kích thích cái sự ung thư máu, đặc biệt là những cái thuốc trừ sâu mà không có được kiểm soát một cách chặt chẽ bởi cái Bộ Y tế. Ngoài ra vấn đề nhiễm trùng, nhiễm vi khuẩn, giống như là cái loại vi khuẩn HTLV1 rồi vi khuẩn Epstein-Barr virus mà liên quan đến cái bệnh là ung thư bạch cầu cấp dòng lympho đó, thì chúng ta không có cái thuốc ngừa để mà ngừa những vi khuẩn này. Nhưng mà chúng ta có thể tập thể dục, chúng ta có thể sống một cách gọi là healthy, tức là ăn uống điều độ, đừng có để bị stress quá, thì cái cơ thể chúng ta có cái khả năng đánh lại vi khuẩn, không những đánh lại vi khuẩn mà ngay cả tiêu diệt những tế bào ung thư nữa. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó rất là hay, nó đánh được vi khuẩn, nó đánh được vi trùng, nó đánh được cả tế bào ung thư. Do đó nếu mà chúng ta sống khỏe mạnh, tập thể dục đều điều độ thì cũng tăng cái khả năng chính cơ thể của mình để chống lại cái bệnh ung thư. Ngoài ra những cái vấn đề khác giống như là có một số cái loại ung thư cấp mà nó liên quan đến vấn đề di truyền, rồi những cái syndrome khác như là Down syndrome, Fanconi anemia, thì cái đó chúng ta không tránh được, tại vì nếu mà trong cái gene của cái người bệnh nó có cái gene đó thì nó đã nằm ở trong rồi, mình không thay thế được cái gene đó, cái yếu tố đó mình không thay đổi được. Mình biết để mình đề phòng, mình theo dõi, ví dụ những cái người bệnh nhân mà bị Down syndrome, nó bị bệnh khờ đó, thì mình phải để ý hơn nhiều về vấn đề ung thư máu.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều. Xin được hẹn gặp lại bác sĩ Bình trong những chương trình tiếp theo để chia sẻ với lại quý vị thính giả những cái đề tài thật là bổ ích liên quan tới sức khỏe của mỗi người.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.